là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin kinh tế xã hội, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Cao Xuân Triều, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp vươn lên ổn định sản xuất kinh doanh. Tiếp đó là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế tập thể tại huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình hiện có trên 3.000 cơ sở doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể, chủ yếu kinh doanh ở các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, chế biến gỗ, may mặc, vận tải hàng hóa. Năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn như giá nguyên nhiên liệu tăng cao, thị trường tiêu thụ hạn chế và ảnh hưởng của dịch Covid-19, song nhờ đầu tư thiết bị hiện đại và tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh, nên giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 7 tháng năm 2022 của huyện đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, thường xuyên tạo việc làm ổn định cho trên 3.000 lao động. Huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đầu tư khai thác các thế mạnh của địa phương để mở rộng sản xuất, đẩy mạnh phát triển mạng lưới thương mại dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân, tăng cường công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu, gian lận thương mại, chú trọng kiểm tra kiểm soát thị trường, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh, tăng cường quảng bá về thế mạnh của huyện như sản xuất gỗ rừng trồng, chế biến đá vôi trắng, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, tiếp tục thực hiện nghiêm các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh như cải cách thủ tục hành chính, giảm mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân trên 5,1 tỷ đồng tiền chi trả môi trường rừng cho người dân. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Yên Bái đã ký 52 hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh với 63 cơ sở. Riêng trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận và thu tiền dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền là trên 33 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm cũng đã chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn toàn tỉnh là gần 120 tỷ đồng. Từ khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động được trên 765 tỷ đồng từ các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng để chi các hoạt động liên quan đến bảo vệ rừng, phát triển rừng, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người trồng rừng.
Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 tới đây, nhà nước sẽ hỗ trợ đến 40 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bằng hình thức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Cụ thể, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cần ký cam kết và đăng ký với Ủy ban nhân dân xã, đề xuất chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa. Định mức trong trường hợp này là 40 triệu đồng một hộ đối với nhà xây mới và 20 triệu đồng một hộ đối với nhà sửa chữa từ nguồn ngân sách trung ương. Tiêu chí để hộ nghèo được hỗ trợ gồm chưa có nhà hoặc có nhà nhưng khi có ít nhất 2 trong 3 kết cấu chính là nền, móng, khung, tường, mái, làm bằng vật liệu không bền chắc, diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn 8m² và chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chính sách khác.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 năm bén duyên với nghề nuôi cá tầm, anh Hoàng Văn Bình ở bản Nà, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã thành công với mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn mở ra hướng phát triển mới cho người dân. Bản Nà, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên được thiên nhiên ưu đãi cho khí hậu quanh năm mát mẻ, nguồn nước sạch, lạnh chảy từ các đỉnh núi xuống là điều kiện thích hợp để nuôi cá tầm. Nắm bắt được những điều kiện thuận lợi này, từ đầu năm 2019, anh Hoàng Văn Bình đã quyết định đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng hệ thống bể nuôi cá tầm trên diện tích gần 2.000m². Anh Bình chia sẻ.
Đặc điểm của con cá tầm này là nguồn nước nó sạch, mát. Dựa vào điều kiện tự nhiên ở chỗ thôn Bản Nả, xã Việt Hồng này thì có được nguồn lợi rừng và nguồn thì sinh ra những nguồn nước rất là sạch mát, rất tốt để cho phát triển con cá tầm này, nó phù hợp với tốc độ phát triển của đấy.
Cá tầm là loài cá đòi hỏi môi trường và kỹ thuật nuôi phải hết sức tỉ mỉ. Để nuôi được những con cá tầm khỏe mạnh, có chất lượng thịt thơm ngon, thì yếu tố quan trọng đầu tiên đó là yêu cầu bể nuôi cần được xây dựng tại khu vực có nền đất chắc chắn, cao ráo, xa khu vực cống rãnh. Điều này giúp việc thay nước trở nên thuận tiện, đồng thời tránh làm cá bị nhiễm bệnh. Là người đã từng có kinh nghiệm về nuôi trồng thủy sản, anh Bình đã đáp ứng những kiến thức của mình có được, đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn, các dự án về ứng dụng kỹ thuật mới trong nuôi cá tầm. Anh Bình cho biết thêm.
Cái đặc tính sinh học của con cá tầm này đó, là nó đòi hỏi là môi trường rất là sạch và nhiệt độ phải mát, cho nên là cái tiêu chí đầu tiên đấy là mình phải chọn được cái nguồn nước tốt và sạch thì mới phát triển con cá tầm này được. Cái nguồn nước này nó toàn lưu thông ra vào liên tục cho con cá được sạch sẽ và nhiều oxy hơn.
Thức ăn của cá tầm là cám công nghiệp dạng viên chìm, có độ đạm và chất béo cao hơn nhiều so với thức ăn của các loại cá thông thường. Bên cạnh đó, thức ăn của cá tầm cũng có thể là các loại sinh vật phù du, giáp xác nhỏ. Khi cho cá ăn tùy thuộc vào nhiệt độ sẽ có được một chế độ phù hợp. Vào thời điểm trời lạnh nên cho cá ăn khoảng từ 1 đến 2 lần mỗi ngày, còn khi trời nắng nóng có thể tăng lên từ 3 tới 4 lần, anh Bình nói.
Nguồn thức ăn thì mình lấy ở công ty, các công ty cũng đã có chuyên về sản phẩm về thức ăn riêng con cá tầm. Ví dụ như nhiều hãng như công ty ADM Ocelot của Mỹ, công ty Dabaco, The Hut. Bây giờ là trong nước Việt Nam cũng có nhiều công ty sản xuất thức ăn riêng cho cá tầm, tượng rất là tốt. Ngoài thức ăn thì mình có thể bồi dưỡng về bổ sung thêm cá con, tôm, là tăng cường thêm cái chất đề kháng như cả vitamin C, men vi sinh như đó.
Theo kinh nghiệm nuôi của anh Bình, cá tầm thường xuất hiện bệnh trong quá trình vận chuyển hoặc chăn nuôi thiếu hợp lý. Có thể kể đến các bệnh thường gặp như bệnh nấm thủy mi, viêm đường ruột, giận cá. Vì vậy, theo anh Bình, trong quá trình vận chuyển chăn nuôi nên tránh để cá bị chảy xước, đồng thời đảm bảo nguồn nước nuôi cá luôn đảm bảo. Anh Bình chia sẻ thêm.
Cá tầm nó cũng rất là khỏe với một môi trường đủ điều kiện, môi trường như nhiệt độ và nguồn nước từ rừng đấy thì nó rất khỏe, ít bệnh. Nó nếu mà bệnh thì nó thỉnh thoảng nó có cái hiện tượng như bệnh nấm thì mình có thể là mình xử lý qua tắm muối cho nó sát khuẩn. Cách thức thì mình cho bể nước thấp, xong mình tắm tạt muối, hòa muối và té trực tiếp vào bể với nồng độ như 0.3-0.5%.
Mô hình nuôi cá tầm thương phẩm ở Yên Bái tuy chưa nhiều nhưng giá trị kinh tế mà mô hình này mang lại không hề nhỏ. Việc nuôi thành công cá tầm gai, gia đình anh Bình cũng như một số hộ dân khác ở Việt Hồng đã mở ra hướng sản xuất hàng hóa mới dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương, giúp người dân có điều kiện nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu các chủng virus cúm A, H3N2, cúm AH1N1 và cúm B, cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao qua đường hô hấp, qua các giọt nước nhỏ bọt hay là dịch tiết mũi họng, rót hơi, ho khạc. Từ đầu năm đến hết tháng 7 năm 2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận trên 1.000 ca mắc. Số ca mắc có xu hướng gia tăng từ tháng 4 trở lại đây. Phụ nữ có thai, trẻ em từ 6 tháng tuổi, người già, người có bệnh mạn tính là đối tượng cần tiêm phòng cúm hàng năm, bởi đây là nhóm nguy cơ mắc cúm cao và có khả năng bị biến chứng nặng hơn so với những người khác. Để phòng chống cúm mùa đạt hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khuyến cáo người dân đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay với xà phòng, với nước sạch, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối, tiêm vaccine cúm mùa để tăng cường miễn dịch. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và chữa bệnh kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã phải tạm dừng sản xuất, hàng tồn nhiều, doanh thu sụt giảm, đời sống công nhân lao động gặp nhiều khó khăn. Vậy chính phủ, các bộ ngành và chính quyền địa phương, đặc biệt là đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có những giải pháp gì đồng hành giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh trở lại trong trạng thái bình thường mới? Xung quanh vấn đề này, đồng chí Cao Xuân Triều, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ chia sẻ trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, có thể nói là trong 3 năm qua cùng với các doanh nghiệp trong cả nước thì các doanh nghiệp Yên Bái cũng chịu rất nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay thì dịch bệnh đã được kiểm soát, thì điều này đã tạo điều kiện như thế nào cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển, thưa đồng chí ạ?
Tỉnh Yên Bái đã quan tâm tạo điều kiện và đẩy mạnh cái cải cách hành chính, cải thiện cái môi trường đầu tư công cho kinh doanh doanh nghiệp và góp phần cho quan trọng cái thu hút và đầu tư. rồi kết nối, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp, không ngừng nâng cao cái mức độ hài lòng của người dân với doanh nghiệp, đối với cái sự phục hồi của các cơ quan nhà nước để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, rồi đổi mới mạnh mẽ cái cơ chế phân cấp quản lý, nhất là lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, gắn trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu của cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Nhiều doanh nghiệp đã khẳng định được cái chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.
Vậy để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp đã có sự chỉ đạo như thế nào, thưa đồng chí?
Hiện nay Đảng ủy khối có 23 doanh nghiệp đại diện. Thời gian vừa qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với các hội, hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh đã thực hiện tốt cái vai trò đó là cầu nối giữa doanh nghiệp với các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và các hội viên, đã chủ động tích cực thông tin, hướng dẫn, giúp đỡ hội viên cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách, định hướng mới của Trung ương, của tỉnh nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các quy định của nhà nước. Nắm bắt những khó khăn, những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hội viên đã kịp thời phản ánh với cấp thẩm quyền, các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải quyết các thủ tục hành chính, cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là tham gia xây dựng quy hoạch tỉnh Yên Bái. Rồi đó là chủ động, tích cực thông tin, hướng dẫn, giúp đỡ hội viên cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách, cái định hướng mới của Trung ương, của tỉnh nhằm phục vụ sản xuất và kinh doanh thực hiện tốt các quy định đảng của nhà nước. Tỉnh ủy thì có ban hành cái nghị quyết số 51 ngày 22 tháng 7 năm 2021 về chuyển đổi số. Đảng ủy khối thì phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất một cách sáng tạo, hiệu quả để nâng cao cái nhận thức, thay đổi tư duy, cách thức làm việc, sản xuất kinh doanh dựa trên cái công nghệ số để đồng hành cùng với tỉnh từng bước để hoàn thành chuyển đổi số và tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Thưa đồng chí, là nhờ có sự định hướng đúng đắn của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp thì các doanh nghiệp đã có sự phục hồi và hoạt động trở lại sản xuất. Tuy nhiên, cái hoạt động trong trạng thái bình thường mới thì các doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn gì ạ?
Mặc dù từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Yên Bái vẫn là một trong các tỉnh kiểm soát tốt dịch COVID-19, đã duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cái mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong tỉnh cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực gây gián đoạn của các chuỗi cung ứng. Một số doanh nghiệp, các cơ sở đã phải giãn, hoãn các hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn. Qua theo dõi, nắm bắt cái tình hình của cơ sở, tôi nhận thấy các nhóm khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải đã tập trung vào nhóm khó khăn chính về thị trường, về triển khai xúc tiến thương mại và kiểm soát cái chất lượng sản phẩm và nguồn nguyên liệu. Đối với khó khăn về thị trường, khó khăn do ảnh hưởng từ xung đột giữa Nga, Ukraine đã ảnh hưởng đến toàn thế giới, trong nước, các địa phương và của tỉnh. Rồi vấn đề an ninh lương thực, an ninh năng lượng đe dọa. Do đó cái xuất khẩu Yên Bái cũng không thể tránh khỏi những ảnh hưởng. Vì vậy, để giải quyết những khó khăn thì các doanh nghiệp cần chủ động tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập quốc tế, tham gia nắm bắt, trao đổi trên nhiều những kênh thông tin để tận dụng những cơ hội mà các hiệp hội thương mại như APTA rồi đó là đã đem lại cho chúng ta, cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa đáp ứng thị hiếu thị trường và tránh phụ thuộc quá nhiều vào một vài thị trường truyền thống.
Theo đồng chí, để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển thì chính phủ và đặc biệt là tỉnh cần có cái giải pháp căn cơ gì để giúp các thành phần kinh tế đi lên trong thời gian tới?
Được kịp thời đẩy mạnh giải quyết, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tập trung rà soát, nhận diện và có giải pháp xử lý, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, những cái vướng mắc bất cập trong cơ chế chính sách làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Cần có cái tinh thần thực sự cầu thị, lắng nghe, cảm thông với quyết tâm rất cao đồng bộ để giải quyết hiệu quả các khó khăn vướng mắc, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của doanh nghiệp, rồi quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và doanh nhân phát triển tốt nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả cái nghị quyết số 02 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ về giải pháp chủ yếu cải thiện cái môi trường kinh doanh để nâng cao cái năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh cái cải cách hành chính toàn diện đồng bộ, trọng tâm là đơn giản hóa, rút ngắn cái thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đầu tư, rồi xây dựng, thuế, rồi hải quan, tăng cường cái phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và quản lý của nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, rồi nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp cải thiện cái môi trường kinh doanh, nâng cao cái năng lực cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả cái công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh theo hướng lựa chọn những nhà đầu tư thực sự có tiềm năng, tiềm lực tài chính, có uy tín, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Đồng thời là phải chủ động triển khai các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn giai đoạn năm 2021-2025, tăng cường hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh và khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi số.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, do có nhiều giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành và vận dụng các cơ chế chính sách hợp lý, hiệu quả, nên thời gian qua kinh tế tập thể của huyện Bình phát triển cả về chất và lượng, hoạt động đa dạng trong các ngành nghề lĩnh vực, trong đó số lượng tổ hợp tác và hợp tác xã thành lập mới luôn cao hơn so với chỉ tiêu được giao, thu nhập của các thành viên tham gia được nâng cao, qua đó góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế của địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nhận thấy trồng lúa không mang lại hiệu quả, lại mất nhiều công sức, 21 hộ dân ở thôn Tân Bình, xã Tân Hưng, huyện Bình đã liên kết thành lập hợp tác xã và chuyển đổi toàn bộ diện tích sang nuôi ốc nhồi. Với diện tích gần 2 hectare, trung bình mỗi vụ, một thành viên của hợp tác xã cũng bán được khoảng 3 tấn ốc, thu về khoảng 200 triệu đồng, trừ mọi chi phí các hộ lãi khoảng 150 triệu đồng. Mức thu này cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, nên nuôi ốc nhồi đang trở thành hướng phát triển kinh tế mới của người dân trong thôn, trong xã. Ông Lương Văn Minh, một thành viên của hợp tác xã chia sẻ.
Cái ốc này thì kỹ thuật thì nó cũng bình thường thôi, nhưng cơ bản mình phải chú trọng một chút, chứ không có gì cầu kỳ lắm. Chú trọng như là qua trận mưa này, thì mình sẽ phải dùng thuốc này, để mình khử nước này, hay là mình cho ăn thuốc theo định kỳ, thì con ốc nó đảm bảo nó được đẹp như này. Thế nhưng con ốc này nó, chúng tôi nuôi nó chỉ vào 4 tháng là đã được thu hoạch rồi, nó rất là dễ.
Còn đối với 9 hộ dân ở thôn Hương Lý, xã Đại Đồng lại chọn nuôi lợn là ngành nghề chính và thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp để phát triển. Tuy nhiên, thay vì nuôi theo truyền thống, 9 hộ thành viên đã chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu về con giống, thức ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng trừ dịch bệnh. Với quy mô từ 50 đến 100 con một hộ, vừa qua hợp tác xã đã xuất bán trên 50 tấn lợn hơi, mang về nguồn thu đáng kể cho các thành viên. Bà Lương Thị Liên, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hương Lý cho biết.
Vừa qua là các thành viên trong hợp tác xã là xuất là bình quân là lãi được 1 triệu 8 một con. Đấy là bình quân. Đó là cái thời điểm ở giá 63 đấy. Vâng. Thế còn là đến bây giờ thời điểm giá 70 đến 73 thì là lại được hơn.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Yên Bình đã thành lập mới được 8 hợp tác xã, đạt gần 54% kế hoạch. 70 tổ hợp tác đạt 140% kế hoạch được giao. Nhận tới lợi ích từ việc tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể, bà con nông dân các xã trên địa bàn đã chủ động tham gia vào các tổ hợp tác xã để tổ chức sản xuất phù hợp với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu của các đơn hàng lớn và nâng cao tính cạnh tranh. Thu nhập của người dân được nâng lên. Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn chính quyền địa phương đã hỗ trợ những mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các hộ sản xuất cùng lĩnh vực để thành lập các mô hình kinh tế tập thể, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức cho người dân tham quan học hỏi các mô hình sản xuất hiện đại, kinh nghiệm điều hành quản lý của các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả để áp dụng tại địa phương, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Ngô Bằng Việt, Phó trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Yên Bình cho biết thêm.
Thì phòng Tài chính kế hoạch huyện đã tham mưu cho Ủy ban huyện xây dựng kế hoạch vận động các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và cũng đã tổ chức phối hợp với các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn là tuyên truyền vận động, triển khai, hướng dẫn các tổ chức cá nhân có nhu cầu đăng ký thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác. Và riêng đối với chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác thì huyện ủy, ủy ban huyện là luôn luôn quan tâm chỉ đạo và sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, cho nên 6 tháng đầu năm đã huyện đã hoàn thành xuất sắc cái chỉ tiêu này.
Với việc ngày càng có nhiều hộ dân tham gia vào các tổ hợp tác xã mà khu vực kinh tế tập thể của huyện Bình đang có nhiều khởi sắc, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho các thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện đất đai rộng lớn, khí hậu thuận lợi cho phát triển cây dược liệu, đồng thời tận dụng những diện tích đất dưới tán rừng, thời gian gần đây nhiều hộ dân tại xã Báo Đáp, huyện Trần Yên đã đưa cây khôi nhung vào trồng và cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay loại cây này đã và đang trở thành cây trồng giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương, ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục.
Cây khôi nhung hay còn gọi là cây lá khôi là loại cây ưa ẩm, thích hợp trồng dưới các tán lá có cây che bóng như trầu, xoan chanh. Cây lá khôi có hai vụ trồng trong năm là vào tháng 1 đến tháng 3 và tháng 6 đến tháng 7. Cây sau trồng từ 7 đến 8 tháng có thể bắt đầu tỉa lá chân, sau đó cứ khoảng 1,5 đến 2 tháng là hai lá đều. Là loại cây dễ trồng cho giá trị kinh tế cao, do vậy hiện nay nhiều hộ dân tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã và đang lựa chọn cây lá khôi nhung là cây trồng mới trong phát triển kinh tế. Là hộ tiên phong đưa cây khôi nhung vào trồng trên đất Báo Đáp, hiện nay gia đình anh Hán Quang Tiến ở thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã có nguồn thu ổn định từ loại cây này. Không chỉ trồng cây lấy lá, anh Tiến còn đầu tư xây dựng vườn ươm cây giống khôi nhung để cung cấp cho các hộ dân có nhu cầu trồng ở địa phương. Anh Tiến chia sẻ.
Thì tôi thấy là cái nguồn thị trường bây giờ ấy, về cây dược liệu ấy, càng ngày ấy, nhiều thứ, nói chung là về bệnh, về các thứ thì dược liệu của mình thì là cây dược liệu này nó nguồn cung nó vẫn đang thiếu với thị trường. Với lại cái giá trị của nó thì rất là cao. Nói chung là về giá trị về hàng dược liệu này, về chữa bệnh các thứ về ngành đông y ấy, thì đang thiếu, nên là mình quyết định là chuyển sang khôi nhung.
Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm nên cây lá khôi thường bị nấm và sâu bệnh hại. Do vậy anh Tiến đã tự mày mò học hỏi và đúc rút kinh nghiệm, đồng thời ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào chăm sóc cây, từ đó hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Anh Tiến cho biết thêm.
Nói chung là cái về cây khôi, cây hàng dược liệu này thì nó cần nhiều vấn đề, nó khó hơn các loại cây khác vì là thứ nhất là thuốc bảo vệ thực vật là mình không được dùng. Bảo vệ thực vật thì không được dùng, mình chỉ dùng những cái chế phẩm sinh học thôi. Đấy, nên là rất là khó. Hiện tại là ở xã mình làm người làm đầu tiên luôn. Nói chung là tất cả mọi nơi là chưa ai làm thì mình bắt đầu mình làm. Thì đôi khi là nhiều cái là mình còn chưa biết thì mình phải tìm hiểu nhiều cái, phải đi nhiều nơi để biết thêm về cái cây, với lại cái giá trị của cây, với lại cái nguồn cung cấp ra thị trường, với lại cái những đầu ra của nó.
Trước đây với diện tích này, gia đình ông Đoàn Văn Thêm, thôn Đồng Bưởi, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên sử dụng để trồng các loại cây rau màu nhưng hiệu quả mang lại không cao. Năm 2019, thấy được hiệu quả từ cây lá khôi mang lại, ông đã đầu tư cải tạo đất và mua giống cây lá khôi về trồng. Nhờ học hỏi kỹ thuật từ các hộ đã thành công từ cây dược liệu này nên ông Thêm đã áp dụng vào mô hình của gia đình. Hiện tại với hơn 2 sào cây lá khôi trong giai đoạn cho thu hoạch đã mang về cho gia đình ông nguồn thu ổn định. Ông Thêm nói.
Cây khôi nhung này thực ra là nó cũng không thuộc hệ kén đất, mà nó phân thì nó cũng bình thường. Mình cứ dòng như mọi cây khác, bởi nó tranh thủ những cây khép tán ở dưới gậm cây. Cho nên là tận dụng thế thì thu nhập nó cũng thêm được một chút cho kinh tế gia đình.
Từ năm 2017, phong trào trồng cây lá khôi tại xã Ba Đáp bắt đầu xuất hiện và ngày càng mở rộng. Hiện toàn xã có trên 30 hộ trồng cây lá khôi với tổng diện tích gần 3 hectare. Hiện nay một cân lá khôi tươi, người dân bán giá 30.000 đồng, lá khô dao động từ 220 đến 250.000 đồng 1 kg. Như vậy mỗi sào trồng cây lá khôi cho thu nhập bình quân từ 1 đến 1,3 triệu đồng một tháng. Đồng chí Vi Việt Trung, Bí thư Đảng ủy xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với cây khôi nhung thì về giá trị trên một đơn vị diện tích thì so với các cây trồng khác thì nó cũng tương đương với lại, nếu so sánh thì nó cũng tương đương với lại việc trồng dâu nuôi tằm. Tuy nhiên thì nó có cái đặc thù, đó là chúng ta, nó là cái cây dưới tán, cho nên chúng ta vận dụng được cái tán rừng của tán rừng trồng cũng như là một số cái diện tích ở các khe, các thung lũng để chúng ta để trồng cái cây như này. Cây khôi nhung cùng một cây khác thì là một trong những cái lĩnh vực mà được địa phương, cấp ủy chính quyền địa phương xác định là đưa vào nghị quyết và bằng các chỉ số, các chỉ tiêu giao cho từng cơ sở thôn để phát triển hàng năm.
Mô hình trồng cây khôi nhung làm dược liệu có thể nói bước đầu đã đem lại giá trị kinh tế cho một số hộ dân tại xã Bá Đáp. Tuy nhiên, quy mô trồng loại cây làm dược liệu này còn khá nhỏ lẻ, phương pháp trồng, chăm sóc và thu hoạch vẫn theo cách thủ công là chủ yếu. Do vậy cần sự chung tay của các cấp các ngành để có kế hoạch phát triển trong việc chuyển giao kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, đồng thời thành lập hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi để tạo tính bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả. 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.